để nhắc nhớ về Chúa Giêsu, thì hội thánh Chúa khắp nơi có những cái kỳ lễ quan trọng, trong đó có lễ Giáng sinh, lễ kỷ niệm Chúa chịu thương khó, Chúa phục sinh và lễ kỷ niệm Chúa thăng thiên, Đức Thánh Linh giáng lâm, rồi Chúa Giêsu tái lâm. Tất cả các buổi lễ đều quan trọng và nhắc nhở chúng ta rất nhiều điều có cần trong đời sống theo Chúa. Trong công vụ đoạn 1, từ câu 1 đến câu 11, thì ngay trong câu 9 chúng ta thấy sự kiện Chúa Giêsu thăng thiên với một cái hình ảnh hết sức là rõ ràng. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài phút đi không thấy nữa. Đây là cái sách mà sử gia đã viết lại. Và cái, chúng ta để cái từ là trong lúc các người đó, tức là có rất nhiều người nhìn thấy Chúa cất lên. Và cái sách công vụ này được viết ra trong thời điểm bấy giờ, không có gặp một cái sự kháng cự nào, chống đối nào, bày tỏ cho chúng ta biết rằng sự kiện Chúa Giêsu thăng thiên là có thật, với nhiều người chứng kiến, vân vân. Và đề tài sách tối hôm nay chúng ta cùng học đó là trở về cùng Cha. Hội thánh chúng ta có nhiều con cái Chúa ở gần đây, ở miền Tây, và trong những dịp lễ ai nấy đều trở về gia đình, trở về cùng cha, trở về cùng mẹ, trở về với gia đình của mình. Và khi chúng ta thấy rằng khi các anh em chúng ta trở về thăm gia đình, trở về với quê hương gia đình của mình, cha mẹ của mình, thì những cái công việc hiện tại của hội thánh, những người còn ở lại phải nỗ lực, phải nỗ lực gánh vác. Và chúng ta thấy hơi mệt hơn bình thường, phải không? Nhưng mà chúng ta thấy Chúa Giêsu thì lại khác. Cái sự Chúa Giêsu trở về cùng cha, nó điều đó đem đến rất nhiều ích lợi, nó cắt đi rất nhiều những cái sự mỏi mệt, nhưng mà đem rất nhiều điều tốt lành cho những người ở lại. Tôi dùng hai hình ảnh trái ngược nhau đó, cùng trở về nhưng hai cái điều đó khác nhau hoàn toàn. Vì vậy chúng ta rất cần học về sự thăng thiên của Chúa, hay nói cách khác chúng ta học về sự kiện trở về cùng cha, để rồi khích lệ chúng ta rất nhiều trên bước đường theo Chúa. Có ba điều mà chúng ta học qua cái điều, qua cái đề tài trở về cùng cha. Đó là trở về cùng cha cho chúng ta biết cái cội nguồn của Chúa Cứu Thế Giêsu. Trở về cùng cha cho chúng ta biết cội nguồn của Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngày hôm nay có rất nhiều người phủ nhận Chúa Giêsu, họ cho rằng Chúa Giêsu cũng chỉ là một con người thôi. Vì vậy cái việc khẳng định cái cội nguồn của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là ai, từ đâu đến là rất quan trọng với con cái của Chúa. Ngày hôm nay chúng ta theo Chúa nhưng có rất nhiều những quan điểm lệch lạc, và nếu chúng ta không biết rõ, không tin chắc, thì chúng ta sẽ bị dẫn dụ từng chút rồi dẫn chúng ta đi luôn. Có một con cái Chúa từng rất sốt sắng trong công việc nhà Chúa, ở trong ban điều hành thanh niên, nhưng mà rồi khi tiếp xúc với đời, học biết nhiều điều, thì họ nói, thì người đó nói rằng Chúa cũng giống như Bác Hồ thôi, Chúa cũng giống như Bác Hồ thôi, chẳng khác gì hết. Và chính điều đó làm cho anh rút lui, anh không còn theo Chúa nữa. Cho nên cái việc chúng ta học biết Chúa là ai, cái cội nguồn của Chúa rất là quan trọng. Chúng ta để cái câu mà trong cái tờ giấy, tờ chương trình có ghi đó, trong văn đoạn 16 câu 28: ta ra từ cha mà đến thế gian, ta ra từ cha mà đến thế gian, nói lên chúng ta biết nguồn gốc của Chúa không phải là con người, không phải là ở thế gian này, nhưng Ngài là Chúa, là Đức Chúa Trời, và Ngài làm người, hạ giáng làm người. Ta ra từ cha mà đến thế gian. Chúng ta thấy nếu mà một người bình thường mà nói rằng tôi ở ở một cái nơi này nơi kia, tôi đến thế giới này, thì người ta sẽ cười. Giống như gần đây có một anh thanh niên ở Trung Quốc, anh bị công an bắt. Anh nói tôi là ở một cái dải ngân hà khác, à, nếu anh không tha tôi đi thì anh sẽ bị tấn công. Nói với anh công an giao thông vậy đó, thế giới này sẽ bị tấn công, tôi thuộc về dải ngân hà khác. Và anh công an nó chỉ cười thôi, rồi vẫn cứ phạt. Nhưng mà chúng ta thấy cái, khi mà Chúa nói câu đó thì có rất nhiều người đã tin nhận, và cho đến ngày hôm nay những giáo sư, những tiến sĩ và rất nhiều người đã đầu phục Chúa và tin nhận vào cái sự câu nói đó của Chúa: ta đã từ Cha mà đến thế gian. Trong thời điểm Chúa Giêsu thi hành chức vụ thì dân ông cũng đã nói rằng ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Đó là chỉ về Chúa Giêsu. Và Phao-lô là một người chống đối Chúa rất là kịch liệt. Ông là chống đối, ông chống Chúa và bắt bớ những người theo Chúa rất nhiều. Nhưng mà rồi khi ông tin nhận Chúa, đầu phục Chúa, thì ông đã có một câu, những câu nói rất là rõ ràng về Chúa Giêsu. Trong Phi-líp đoạn 2 từ câu 6 đến câu 10: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Cái câu đó thì dài lắm, nhưng tóm gọn lại thì Kinh Thánh qua Phao-lô muốn nói với chúng ta biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài từ bỏ vị trí giá trị của mình để làm người, và thậm chí là một tôi tớ, là một người mà bị người ta mắng nhiếc, bắt bớ, đánh đập và treo như cái thập tự. Từ bỏ mình đây, lấy hình tôi tớ, trở nên giống như loài người. Ngài để hiện ra như một người, tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết. Tức là đã là người rồi mà còn trở nên một, chấp nhận trở nên một tội nhân, treo thân trên cây thập tự. Nhưng mà rồi cuối cùng Phao-lô nói Chúa đã được cất nhắc lên cao, phục hồi địa vị, và mọi đầu gối trên trời dưới đất hãy đều công nhận Chúa, tôn vinh Chúa. Nay ta từ bỏ thế gian mà trở về cùng Cha. Một câu nói rất ngắn gọn của Chúa Giêsu cho chúng ta biết rõ cái nguồn gốc của Ngài. Nay ta từ bỏ thế gian mà trở về cùng Cha, trong Giăng đoạn 6 câu 28. Chúng ta thấy rằng cái việc Chúa Giêsu thăng thiên hay về cùng Cha nó quá dễ phải không? Tôi thấy Chúa nói ra mà nó dễ quá. Nay ta từ bỏ trở về cùng Cha. Rồi cái hình ảnh Chúa thăng thiên được cắt lên, và hàng trăm người, nhiều người thấy cái sự kiện đó. Tôi thấy cho nó quá bình thường đối với Chúa. Nhưng ngày hôm nay con người chúng ta, với Chúa thì dễ dàng, nhưng con người thì không thể. Dầu rằng ngày hôm nay các ảo thuật gia người ta, ảo thuật người ta có thể nhắc mình lên 1m, 2m, 3m, nhưng mà rồi người ta khám phá ra cũng chỉ là cái ảo ảnh thôi, cái ảo thuật lừa dối thôi. Hay là người ta đeo những cái thiết bị rồi thổi bay lên, nhưng mà không có ai bay được cái Chúa hết. Không ai được thăng thiên cách nhẹ nhàng và dễ dàng giống như Chúa hết. Bởi vì Chúa là Chúa, và sự thăng thiên của Chúa là có thật. Nói tóm lại một lời ở đây, chúng ta ôn lại cái điều này để chúng ta biết rằng tất cả các giáo chủ và con người đời này không ai giống như Chúa. Họ cũng chết, nhưng họ không sống lại, và họ không trở về trời phục hồi địa vị giống như Chúa có thể. Giêsu là điều mà Ngài làm quá dễ dàng, mà quá nhiều người chứng kiến, cho đến ngày hôm nay rất nhiều người tin nhận. Cho nên chúng ta phải tin và tin chắc vào điều đó. Đôi khi có những cái vượt quá sự hiểu biết của chúng ta, nhưng thưa quý vị, đó là một sự thật. Đó là một sự thật. Cái điều thứ hai chúng ta cùng nhau học khi học về cái vấn đề trở về cùng Cha, cái điều thứ hai chúng ta học đó là trở về khi Chúa nói rằng nay ta trở về cùng Cha, tức là Chúa đã hoàn tất mọi công việc ở trên đất của mình. Tức là Chúa đã hoàn tất, nói lên cái việc là Chúa hoàn tất hết mọi công việc mà Chúa phải làm ở trên đất này. Chúa cũng đã từng nói câu tương tự ở trong Giăng đoạn 17 câu 4: Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Những công việc mà Chúa hoàn tất là gì? Ít nhất có ba điều, ba cái công việc quan trọng mà Chúa đã hoàn tất. Và ngày hôm nay Chúa truyền đặt lại cho mỗi chúng ta. Thứ nhất, đó là Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, giảng tin lành, dạy dỗ trong các ngày hội. Đó là điều quan trọng. Đó là điều đầu tiên mà Chúa, đó là điều mà Chúa Giêsu phải làm ở trên đất. Đó là Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng để giảng tin lành, để giảng tin lành. Khi Chúa Giêsu bắt đầu thi hành chức vụ trong 3 năm chức vụ, thì khi Chúa Giêsu bắt đầu thi hành chức vụ là Chúa ngay lập tức là Chúa giảng liền. Chúa giảng liền. Và đó chính là cái công tác mà Chúa phải làm trên đất. Chúa cũng nói rằng ấy là cốt tại việc đó mà ta đến. Như vậy nói một điều chắc chắn rằng Chúa Giêsu đến thế gian là để giảng tin lành. Và Chúa đi khắp các thành các làng, Chúa làm điều đó. Ngày hôm nay khi Chúa Giêsu về trời, tức là Chúa đã hoàn tất cái công tác giảng dạy của Ngài cho người Do Thái, cho những người La Mã, cho những người không thuộc về Do Thái. Bởi vì chúng ta biết trong chức vụ của Chúa cũng có những người La Mã, có những thầy đội, có những người phụ nữ Gret, vân vân. Có rất nhiều hạng người. Và Chúa đã nỗ lực giảng ở những cái vị trí quan trọng ở trong đất nước Do Thái. Chúa đã làm điều đó trong 3 năm chức vụ ngắn ngủi của mình. Và ngày hôm nay khi Chúa đã về trời, thì Chúa giao lại cái công tác quan trọng này cho con dân của Chúa. Chúng ta biết có nhiều câu quen thuộc lắm, như Matthew đoạn 28 câu 19-20: Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Rồi trong Mát đoạn 16 câu 15, Chúa cũng phán rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Hay như trong công vụ đoạn 1 câu 8 mà chúng ta vừa đọc: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Cho nên thưa quý con cái của Chúa, ngày hôm nay chúng ta có nhiều mạng lệnh lắm. Chúa giao chúng ta rất nhiều mạng lệnh để chúng ta làm việc này, làm việc kia. Nhưng rao giảng được gọi là đại mạng lệnh, và thậm chí gọi là đại mạng lệnh trọng yếu, và ngày hôm nay còn gọi là đại mạng lệnh trọng yếu cấp bách nữa. Đại mạng lệnh, đây là điều Chúa muốn. Thưa quý con cái của Chúa, Chúa xem trọng cái việc rao giảng tin lành. Quý con cái Chúa lưu ý cho Chúa xem trọng cái việc rao giảng tin lành. Chúa yêu thương tội nhân. Chúa trao phó và trông đợi sự rao giảng từ con dân của Chúa. Chúng ta để ý cái mối liên hệ ở đây. Chúa xem trọng cái việc rao giảng tin lành. Chúa yêu thương những linh hồn hư mất. Vì vậy Chúa trao phó và Chúa trông đợi con dân của Chúa kế thừa, tiếp tục rao giảng tin lành. Tôi nói điều này để quý con cái Chúa xem việc rao giảng tin lành không phải là một việc bình thường, rảnh thì làm, muốn thì làm, hay đợi để làm. Nhưng đây là việc quan trọng, bởi vì Chúa xem trọng, bởi vì Chúa yêu những tội nhân. Và nếu Chúa thấy một tội nhân nào có cơ hội được nghe tin lành nhưng không được nghe, mà họ phải bước vào lửa địa ngục, thì Chúa có thất vọng với chúng ta không? Một cái công việc mà Chúa kỳ vọng Chúa giao cho mà chúng ta không làm được thì Chúa rất thất vọng. Quý vị có người làm, quý vị có những đứa con, quý vị muốn người làm nó làm cái này làm cái kia, chúng ta muốn các con mình làm thế này làm cái kia. Chúng ta nếu chúng ta chỉ là sai có làm được thì không sao, nhưng khi chúng ta kỳ vọng, khi chúng ta trông đợi, khi chúng ta xem trọng việc đó, khi chúng ta quý cái đối tượng mình nhờ vả, con cái mình quan tâm nó, và mình kỳ vọng, mình trông đợi từng phút giây con cái của mình, người ở của mình, người làm của mình sẽ hoàn tất, thì cái sự kỳ vọng nó rất là lớn. Và nếu thấy rằng cái việc đó đã bỏ qua thì cái sự thất vọng nó sẽ rất lớn. Và khi Chúa thất vọng thì chúng ta biết điều gì rồi, phải không? Cái điều thứ hai mà chúng ta thấy Chúa hoàn tất khi Chúa về trời, đó là Chúa đã bày tỏ Đức Chúa Cha cho mọi người biết. Nếu như Chúa Giêsu không đến thế gian này thì con người không thể nào biết được về Đức Chúa Cha một cách gọi là tương đối tỏ tường. Nếu biết thì cũng qua thiên nhiên, cũng qua lời Chúa. Nhưng qua Chúa Giêsu thì con người được biết khá là tỏ tường về Đức Chúa Trời. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Ví bằng cách ngươi biết ta thì cũng biết Cha ta. Ví bằng cách ngươi biết ta thì cũng biết Cha ta. Chúa Giêsu trong chức vụ Ngài luôn luôn nói với các môn đệ, Ngài luôn luôn nói với những người nghe, Ngài luôn luôn bày tỏ cho mọi người biết về Đức Chúa Cha thông qua chính Ngài. Ngài luôn nói, Ngài luôn bày tỏ về cái việc Cha, về Cha qua chính đời sống của mình. Ngài không bao giờ giấu giếm Cha của mình, nhưng Ngài luôn luôn bày tỏ công khai một cách tự hào. Khi được làm con, khi được làm một với Cha, ta với Cha là một. Chúa Giêsu luôn tự hào nói điều đó. Và Chúa Giêsu đã hoàn tất cái việc mà bày tỏ Cha trong những năm thi hành chức vụ. Và ngày hôm nay Chúa cũng đang giao phó điều đó cho con dân của Chúa. Chúa muốn lắm những con cái của Chúa là những người đang mang cái dòng huyết của Ngài, đang mang cái danh của Ngài Christ, Cơ Đốc nhân, cũng bày tỏ Chúa cho những người xung quanh. Có nhiều khi có con gái Chúa rất ngại, ngay cả đi cầu nguyện, ngay khi chúng ta đi ăn mà vậy, chúng ta giống như chúng ta cầu nguyện, chúng ta cũng rất sợ ngại người ta biết chúng ta là người tin lành, ngại chúng ta biết là chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta rất ngại. Tôi chỉ đơn cử cái việc đi ăn đó thôi, chứ đừng nói những cái việc lớn lao hơn ở những cái nơi trọng đại hơn. Cho nên thưa con quý con cái của Chúa, có một điều Chúa luôn luôn, Chúa đã hoàn tất điều đó và Chúa đang giao phó cái việc bày tỏ Cha cho quý chúng ta, thì chúng ta xin nhớ cho, nếu các ngươi chối ta thì ta cũng sẽ chối các ngươi. Nếu chúng ta không chấp nhận Chúa, nếu chúng ta từ chối Chúa, chúng ta che giấu Chúa, thì dễ lắm Chúa cũng che giấu chúng ta, chối chúng ta. Tôi không biết cái chối này nó có nghĩa đầy đủ là gì, nhưng có thể chối đây là Chúa không có cầu thay, Chúa không nhắc đến tên của mình khi cần giải cứu, cần ban phước, hoặc nặng hơn là ở trong cái sự đoán xét. Nhưng mà cái từ chối đó nó rất là kinh khủng. Vì vậy khi chúng ta đối xử với Chúa như thế nào thì coi chừng khi Chúa đối xử với chúng ta như vậy. Cái điều thứ ba mà chúng ta thấy cái sự hoàn tất của Chúa trong công tác, đó là Ngài hoàn tất chương trình cứu rỗi. Chúa Giêsu nói rất nhiều câu, nhưng cái câu cuối cùng của Chúa trên cây thập tự là một câu mà tôi ngắn lắm, rất ngắn, nhưng là một câu mà tôi rất thích. Khi Chúa Giêsu chấp chút hơi thở cuối cùng thì Ngài nói là xong rồi. Ngài nói là xong rồi, tức là mọi việc đã được trọn, xong rồi. Xong rồi đây cho chúng ta thấy rằng Chúa nỗ lực, Chúa quan tâm và Chúa nỗ lực làm cho trọn mọi công việc Chúa giao phó. Ứng nghiệm lời tiên tri, hoàn tất chương trình cứu rỗi, từ nhỏ đến lớn Chúa quan tâm và Chúa hoàn tất, để rồi cuối cùng khi Chúa chuẩn bị chút hơi thở trên cây thập tự thì Chúa nói là xong rồi. Tôi nhớ các cái từ xong rồi này, tôi nhớ đến cái hình ảnh của các bác sĩ khi mà trong phim á, chúng ta hay coi phim Hồng Kông, khi các bác sĩ chữa trị Rồi khi mà bác sĩ chạy ra nói: tôi xin lỗi, chúng tôi chúng tôi không, giống như chúng tôi không thể, hay là chúng tôi gì đó gọi là bó tay hay gì đó, không, tức là tôi không thể làm được, tôi không thể làm được, tôi không thể hoàn tất cái hy vọng của quý vị. Nhưng mà Chúa thì lại khác. Chúa lại nói là xong rồi. Xong rồi đây không phải là xong rồi bó tay rồi, xong rồi. Nhưng mà xong rồi đây có nghĩa là tốt rồi, hết rồi, làm đầy đủ rồi. Một câu rất ngắn nhưng rất hay, nói lên cái sự trọn vẹn của Chúa. Ước ao các con cái Chúa cùng vậy. Khi chúng ta nhắm mắt chuẩn bị về với Chúa, chúng ta cùng nói với Chúa: xong rồi. Tức là con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Quý con cái Chúa ngồi đây, ai cũng đều có những cái trách nhiệm trước mặt Chúa. Ước ao chúng ta nỗ lực cho đến hơi thở cuối cùng của mình, chứ không phải là nỗ lực trong cái nhiệm kỳ, trong cái chức vụ, trong cái sự giao phó của mọi người. Nhưng chúng ta làm được gì cho Chúa, chúng ta nỗ lực mà làm. Và khi chúng ta làm thì phải làm cho trọn, để rồi khi chúng ta về với Chúa, hay chúng ta ngồi lại với Chúa, chúng ta có thể nói rằng: xong rồi, ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Ước ao chúng ta cùng nói được như vậy, như Chúa, như Phaolô. Như vậy chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa trở về cùng Cha, cho chúng ta thấy Chúa đã hoàn tất cái việc trao giảng tin lành, hoàn tất cái việc bày tỏ Chúa, Đức Chúa Cha cho mọi người, và hoàn tất cái chương trình cứu rỗi cho nhân loại. Và điều cuối cùng chúng ta cùng học nhanh ở đây, đó là trở về cùng Cha là để thực hiện cái lời hứa của Ngài. Như hồi nãy tôi có nói với Hội Thánh, các con cái Chúa ở đây về với cha mẹ của mình, thì chúng ta những người ở đây có được cái gì không? Nếu được thì cũng cái bánh, cái kẹo mai mốt họ đem về thôi. Nhưng mà Chúa Giê-xu thì Ngài trở về cùng Cha, nhưng ích lợi cho những người ở lại. Chúng ta biết khi Chúa Giê-xu còn thi hành chức vụ, Chúa Giê-xu có những cái lời hứa. Mà Chúa Giê-xu nói rằng khi Ngài trở về cùng Cha thì lời hứa đó sẽ thành hiện thực. Thứ nhất, đó là lời hứa ban Đức Thánh Linh. Ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, Đấng Yên Ngủ sẽ không đến cùng các ngươi. Song nếu ta đi thì ta sẽ sai Ngài đến. Chúng ta cảm ơn Chúa vì nếu như Chúa Giê-xu không về trời thì cái sự sai phái này không xảy ra. Nhưng Chúa Giê-xu về trời thì Đức Thánh Linh được sai đến để trở nên ích lợi cho con cái của Chúa. Đức Thánh Linh còn có tên gọi là Đấng Yên Ủi hay là Thần Lễ Thật. Đấng Yên Ủi hay là Thần Lễ Thật. Thưa quý con cái Chúa, ngày hôm nay chúng ta đang gọi là bối rối và mờ mịt ở giữa một cái thế giới này. Cái thế giới này ngày hôm nay nó loạn lắm. Nó có những cái quan điểm, những cái vấn đề nó loạn hết cả lên, thay đổi rất nhiều, từ giới tính, từ văn hóa, từ đạo đức. Hồi trước đây thì người ta sống chuẩn mực lắm, tương đối, nhưng bây giờ người ta cảm thấy hòa đồng vấn đề tội lỗi với nhau. Cho nên cái sự khôn ngoan đời này làm cho con người trở nên tối tăm. Nhưng mà sự khôn ngoan của Chúa thì nó làm cho con người trở nên sáng láng. Nhưng mà không phải dễ. Nếu chúng ta cầm Kinh Thánh mà đọc, nếu chúng ta làm cái việc này việc kia thì không đủ, nhưng rất cần Thần Lễ Thật là Đức Thánh Linh soi sáng để chúng ta hiểu và giúp chúng ta có sự khôn ngoan để chúng ta giải quyết được mọi vấn đề. Và Thánh Linh còn gọi là Đấng Yên Ủi. Thưa quý con cái Chúa, cái yên ủi ở đây nó rất là quan trọng. Yên ủi khi chúng ta gặp bất an, yên ủi khi chúng ta bị người ta bắt bớ, yên ủi khi chúng ta nghèo, yên ủi khi chúng ta bị bệnh. Ngài đến, Ngài yên ủi trước, rồi Ngài giải cứu và giúp đỡ sau. Tôi thấy đây là một điều ở trong Kinh Thánh có nhiều chỗ nói như vậy lắm. Và tôi thấy rằng Chúa đúng là Đấng mà quá tuyệt vời. Ở đây Chúa đến Chúa yên ủi, Chúa thấy Chúa làm cho chúng ta được yên ủi. Quý vị giúp ai cũng vậy. Nếu quý vị làm đủ mọi thứ mà quý vị không đến nói chuyện yên ủi ngay từ đầu thì cái nó không quan trọng. Nhưng ở đây Chúa yên ủi, Đấng yên ủi tức là Chúa đến với cá nhân chúng ta ngay chúng chính thời điểm đó để Chúa yên ủi ban sự bình an, để rồi từ đó Chúa sẽ giải quyết, Chúa sẽ giúp đỡ, vân vân. Cho nên có rất nhiều điều để nói về Đức Thánh Linh, Nhưng mà chúng ta biết một điều rằng Đức Thánh Linh là rất quan trọng. Ước ao các con cái Chúa luôn luôn gắn kết mình với Đức Thánh Linh, để rồi chúng ta được yên ủi và được khôn ngoan. Rồi một cái lời hứa nữa của Chúa đó là lời hứa sắm sẵn chỗ ở. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Chúng ta thấy ngày hôm nay con người chúng ta nỗ lực tìm cho mình một chỗ. Ai mà không muốn có một chỗ ở tốt hơn, rộng rãi hơn, thoải mái hơn, ai cũng muốn. Nhưng thưa quý con cái Chúa, nhiều khi chúng ta nỗ lực khó có lắm. Và nhiều khi chúng ta theo Chúa, hầu việc Chúa, tặng hiến cho Chúa thì chúng ta lại càng khó có nữa. Ở đây các môn đệ của Chúa họ sẽ như vậy. Họ sẽ phải trốn trong những cái đường hầm, họ sẽ bị nhốt trong tù, họ sẽ bị đem ra nơi hí trường để bị người ta giết. Họ sẽ không có một cái chỗ nào để ở. Nhưng mà rồi Chúa hứa với họ, chính Chúa sắm cho họ một chỗ. Thưa quý con cái Chúa, ngày hôm nay dù cho con cái của Chúa quý vị có không có nỗ lực để xây cho mình một cái nhà, vì biết dù quý vị hầu việc Chúa và gặp đầy những khó khăn, quý vị không có một chỗ ở ổn định, không được sung sướng như người khác, nhưng quý bảo đảm một điều rằng Chúa sắm sẵn cho chúng ta một chỗ tốt nhất. Cho nên thưa quý con gái của Chúa, có hai điều mà tôi học được ở đây. Thứ nhất đó là dù chúng ta không có nhà ở đây thì có một cái nhà Chúa sắm sẵn chúng ta bình an. Và ngày hôm nay chúng ta không nhất thiết phải đầu tư quá nhiều cho đời này để rồi mất cái nhà hay không có được phước hạnh ở trên cái nhà ở trên thiên đàng. Cái nhà ở đời này chỉ là nhà tạm thôi, chỉ là nhà tạm thôi, không có đáng để rồi chúng ta phải gieo cả cái linh hồn của mình, đem cả dòng dõi con gái của mình vào trong cái nhà đó để rồi chúng ta được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì, mất thiên đàng, mất Chúa thì có ích gì. Cho nên cái câu Chúa sắm sẵn rất là quan trọng, rất là khích lệ chúng ta. Có thể chúng ta không có nhà ở đây, nhưng chúng ta phải có cái nhà Chúa dành cho. Và cái lời hứa cuối cùng đó là Chúa sẽ cầu thay cho. Ở trên thiên đàng, khi về cùng cha, ngồi bên hữu đức của cha, Chúa sẽ cầu thay cho chúng ta. Tôi không hiểu hết cái sự cầu thay ở đây nó như là thế nào. Phải chăng là Chúa đang nói chuyện với Đức Chúa Cha, hay là chính Ngài đang suy nghĩ và làm việc? Vì đó là một cái lẽ thật thần học rất là màu nhiệm, chúng ta không biết hết được. Nhưng có một điều rằng cái điều Chúa làm đó rất là cần thiết cho con cái của Chúa. Khi Chúa thi hành chức vụ, Chúa phán một câu, Chúa cầu nguyện một câu, con cái Chúa được chữa lành, thì tôi tin chắc rằng nơi thiên đàng, nơi của Chúa, thì cái sự cầu thay của Chúa còn có giá trị gấp vạn lần hơn. Cho nên thưa quý con cái của Chúa, tôi rất cần quý vị cầu thay như thế nào thì tôi cũng rất cần Chúa cầu thay cho tôi thế ấy. Vì vậy tôi rất vui mừng vì tôi biết có thể rằng một lúc nào đó không ai cầu thay cho tôi, hay là không ai cầu thay cho quý vị, thì quý vị cũng phải tin chắc một điều, Chúa cầu thay cho quý vị. Cho nên cảm ơn Chúa vì Ngài về trời, để rồi Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh cho chúng ta, để rồi Ngài sẽ chuẩn bị chúng ta một chỗ ở tốt lành, để rồi Ngài cầu thay cho chúng ta. Nguyện xin Chúa ban phước cho toàn thể quý con cái của Chúa, để rồi qua cái việc Chúa thăng thiên trở về cùng Cha, chúng ta tin chắc Chúa là Đức Chúa Trời. Qua việc Chúa trở về cùng Cha, chúng ta ý thức được Ngài hoàn tất cái công việc này và Ngài giao lại cho mỗi chúng ta. Đó là rao giảng tin lành, đó là bày tỏ Chúa Cha cho mọi người biết và làm cho tốt cho trọn mọi công việc Chúa giao phó. Và chúng ta có sự bình an bởi vì chúng ta biết rằng ngay lúc này chúng ta được Đức Thánh Linh ở cùng. Chúng ta được Chúa chuẩn bị một nơi ở tốt lành ở thiên đàng, và lúc này Chúa đang cầu thay cho chúng ta. Nguyện xin lời Chúa khích lệ toàn thể thề quý con gái của Chúa trên bước đường theo Chúa nhân sự kiện Chúa Giêsu thăng thiên. Xin kính chào Hội Thánh.